Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 58, phần 2 trong bài học Giữ Lời Nhịn Nhục về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Philadelphia. Hội Thánh Philadelphia là hội thánh thứ 6 trong 7 hội thánh nhận được thư từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ngòi viết của sứ đồ Giăng khi ông bị lưu đày tại đảo Patmo. Những hội thánh trong lịch sử và hội thánh hiện tại của chúng ta cần nghe lời khuyến khích của Chúa để thi hành công việc của Chúa, cũng như hội thánh tại Philadelphia. Chúng ta đối diện với những vấn đề thách thức đặc thù của chính mình và với những phước hạnh đặc biệt từ nơi Chúa với hội thánh chúng ta, cộng đồng chúng ta và cá nhân chúng ta, cũng như các tín hữu tại hội thánh Philadelphia trong thời sứ đồ Giăng. Họ cũng đã phải đối diện với tất cả những vấn đề thách thức phước hạnh trong thời điểm của họ. Và để nối kết với sứ điệp của Chúa và bài học trực tiếp với chúng ta, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 7 cho tới câu số 13. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi. Này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và ngươi sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Cũng như tất cả những thư trước, Chúa Cứu Thế Giê-xu xưng danh mình là tác giả viết cho hội thánh Philadelphia. Trong lời giới thiệu của Chúa là tác giả, Ngài bày tỏ rất nhiều về động cơ mà Ngài viết thư cho hội thánh. Vấn đề chính ở trong bức thư và âm điệu của sự nối kết liên hệ giữa Chúa và hội thánh nhận được thư của Ngài. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Trước hết, Chúa xưng danh Chúa là Đấng Thánh. Khi nói về những đức tính, những mỹ đức của Đức Chúa Trời thì có rất nhiều điều để chúng ta có thể suy tôn và ca ngợi. Sự công bình tuyệt đối của Chúa, quyền năng tuyệt đối của Chúa, sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa, lòng yêu thương đời đời của Chúa, sự vĩnh hằng của Chúa, vô sở bất năng, vô sở bất tri, vô sở bất tại. Những mỹ đức của Chúa, những danh hiệu của Chúa chỉ bày về Chúa là ai và bản chất của Chúa như thế nào. Nhưng danh Đấng Thánh nói về sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa, là một đức tính bao gồm tất cả, là nền tảng của tất cả mọi mỹ đức khác của Chúa. Chúa là Đấng toàn thánh, Chúa là Đấng đại thánh, Chúa là Đấng tuyệt đối trong sự toàn vẹn, Chúa là Đấng tuyệt đối thánh khiết vô tội, tuyệt đối kiên định trong mỹ đức của Chúa. Sự thánh khiết của Chúa, sự tinh khiết của Chúa, sự toàn hảo của Chúa là tuyệt đối, là đời đời, là không bao giờ thay đổi. Không bao giờ có một cái sự xoay chuyển nào, không bao giờ có một cái sự thay đổi nào, không bao giờ có một sự giảm thiểu nào, luôn luôn là tuyệt đối trong sự toàn hảo, thánh khiết trọn lành của Chúa. Cho nên đức thánh khiết là một mỹ đức tóm lại hay là nền tảng của tất cả những đức tính khác của Đức Chúa Trời, là thành phần căn bản và là khía cạnh chính yếu của các mỹ đức của Chúa. Thánh khiết là mỹ tính căn nguyên, là mỹ đức nền tảng của Chúa, là tính chất căn bản của Chúa. Chúa là tình yêu và tình yêu của Chúa là tình yêu thánh khiết, tình yêu tuyệt đối trong sự cao vời, thánh thiện, tuyệt mỹ của tình yêu đó. Chúa là đấng từ bi, Chúa là đấng thương xót, nhưng sự thương xót của Chúa không phải là một sự thương xót yếu đuối của cảm xúc, của tình cảm, nhưng là sự thương xót thánh khiết hoàn toàn, công chính hoàn toàn, đời đời toàn thiện ở trong sự tuyệt đối của nó. Khía cạnh thứ hai của sự thánh khiết của Chúa là sự khác biệt của Chúa, sự cách xa của Chúa, sự biệt riêng của Chúa đối với con người và các vật thọ tạo của Chúa. Chúa hoàn toàn khác, Chúa hoàn toàn biệt riêng, Chúa hoàn toàn vượt cao ra tất cả mọi quyền lực sanh vật trên trời dưới đất và bên dưới đất, tất cả những thọ vật mà Ngài tạo ra. Chúa hoàn toàn khác biệt và cách rời và không có một cái sự nối kết tương tự theo như sự suy nghĩ của chúng ta. Chúa hoàn toàn khác và Chúa cách biệt với tất cả. Dù chúng ta được tạo dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa không là một và Chúa không hiệp một và Chúa không dính líu và Chúa không tương tự với những vật thọ tạo của Ngài. Và đây là lẽ đạo rất quan trọng để chúng ta hiểu và để chúng ta có thể nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn thánh toàn thiện. Phần thứ hai của danh xưng của Chúa này là lời phán của đấng thánh chân thật. Chúa là đấng chân thật. Chúa là đấng chân thật trong ý nghĩa của sự phân biệt giữa sai và trật. Chúa là đấng đúng vì không có gì sai trật ở trong Chúa, vì Chúa là lẽ thật và Chúa là chân lý. Chúa Cứu Thế Giê-xu là tác giả của chân lý. Tất cả những điều đến từ Ngài đều là đúng, đều là chân lý. Và trong bản chất của Chúa có một sự quan tâm tuyệt đối đến chân lý, đến lẽ thật. Tất cả mọi chuyện đối với Chúa đều là chân lý, đều phải là chân lý, phải rõ ràng, phải đúng. Không thể nào nửa mùa, không thể nào sai trật, vì Chúa là đấng thánh và Chúa là đấng chân thật, vì Chúa là thần lẽ thật. Cho nên trong bức thư gửi cho hội thánh Philadelphia, nối kết hội thánh với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng thánh và đấng chân thật. Đây là chỗ mà đấng đời đời, sự kêu gọi sống động của hội thánh đứng trước mặt Ngài phải bước vào trong một sự kinh nghiệm thánh khiết và một đời sống chân thật. Đời sống trong Chúa là một đời sống thánh khiết, là đời sống bày tỏ bản chất thánh khiết của Cứu Chúa Giê-xu. Đời sống ở trong Chúa cũng là đời sống ở trong lẽ thật, đời sống yêu mến lẽ thật và đời sống bày tỏ lẽ thật. Thánh khiết nói về bản chất của đời sống và lẽ thật nói về nguyên tắc của đời sống. Và bản chất của đời sống, tức là sự thánh khiết, tùy thuộc trên cái nguyên tắc sống của đời sống đó, nghĩa là lẽ thật. Trong đời sống này, sự sống đúng và đức tin đi song song với nhau. Sống đạo và tin chân đạo là hai nam sinh đôi, hai bên của một đồng tiền và luôn luôn đi bên nhau, không bao giờ phân rẽ được. Không thể nào có sự thánh khiết mà không có lẽ thật. Và không ai có thể sống thánh khiết mà đi ra ngoài lẽ thật. Đời sống của hội thánh Philadelphia được đấng thánh đẹp lòng là vì họ bước đi trong lẽ thật, vì họ giữ lời nhịn nhục, họ giữ lời lẽ thật của Chúa. Và đấng chân thật đẹp lòng vì đời sống của họ không có gì chống nghịch tương phản với lẽ đạo mà họ xưng nhận, vì thế cái kết quả của đời sống họ là đời sống thánh khiết. Hội thánh Philadelphia đến một chỗ mà sự sống của họ, sự thiêng liêng, thánh khiết của họ sống quân bằng với lẽ thật mà họ đã được nhận, được dạy dỗ, được bày tỏ cho họ và bây giờ họ đang thực hành. Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ trong bản chất của Ngài là Ngài rất quan tâm đến vấn đề sống thánh khiết và vấn đề sống đúng với lẽ đạo. Chúng ta nói tóm tắt là sống đạo không phải chỉ biết mà thôi mà phải sống, không phải chỉ sống mà thôi, phải sống đúng và thích hợp với tiêu chuẩn của đạo Chúa. Không phải là một đời sống chỉ thành tâm mà không biết về cái tiêu chuẩn, hay là không biết về cái phương cách, hay là những điều mà Chúa đòi hỏi. Phải biết lẽ thật để mà sống. Nhưng khi biết lẽ thật rồi thì phải sống và phải thi hành điều mà mình đã được dạy dỗ. Khi cả hai điều này đi song song với nhau thì đem đến một sự trưởng thành và đem đến sự làm vui lòng Chúa. Bên cạnh ý nghĩa của chữ lẽ thật là nguồn lẽ thật thì chữ chân thật cũng mang theo cái hình ảnh của sự thực chất hay là trung thật hay là chính cống hay là xác thực. Khi người Hy Lạp dùng chữ này để nói về sự thực hữu, thực chất rõ ràng, không chối cãi được trong nội dung của người Do Thái thì chữ này mang ý nghĩa là một điều gì đáng tin, trung tín và chân chính. Ở trong Cựu Ước khi diễn tả Chúa, Kinh Thánh dùng chữ nói về Chúa là đấng giữ lòng thành thực đến đời đời. Thi Thiên Đoạn 146 câu 6, nghĩa là Chúa luôn luôn giữ lời hứa của Ngài và chẳng bao giờ sửa đổi ý định và lời phán của Chúa. Khi Chúa tuyên bố về danh Ngài rằng Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời, nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật. Trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 34 câu 6, thì thành thật có nghĩa là Chúa giữ trọn giao ước của Chúa đối với dân sự Ngài cho đến đời đời. Ngài là Đức Chúa Trời của giao ước và Ngài không bao giờ sai trật lời hứa của Chúa. Sự trung thật của Chúa, sự thành tín của Chúa là căn bản và nền tảng của tất cả những điều đáng tin trong thế giới, trong xã hội, trong sự liên hệ của chúng ta. Sự thành tín của Chúa là căn bản của tất cả mọi sự hứa nguyện của con người, là tiêu chuẩn mà chúng ta phải noi theo. Ê-sai đoạn 65 câu 16 nói về kinh nghiệm này. Vì vậy, phàm ai ở trên đất chúc phước cho mình thì sẽ cầu phước lành nơi danh Đức Chúa Trời chân thật. Còn ai ở trên đất mà thề nguyện thì sẽ chỉ Đức Chúa Trời chân thật mà thề nguyện. Sự chân thật của Chúa là nền tảng và tiêu chuẩn về sự nối kết chân thật của con người chúng ta với nhau. Phước hạnh và lời hứa nguyện được đo lường và bảo toàn trên sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời là đấng chân thật, Chúa là đấng giữ lời giao ước và Chúa là đấng thành tín đời đời. Cho nên sự chúc phước cho mình, cầu phước lành nơi danh của Đức Chúa Trời chân thật, những lời hứa nguyện của chúng ta cũng đặt để ở trên cái tiêu chuẩn rằng Chúa là đấng chân thật, sẽ xem xét và đòi hỏi sự chân thật trong chúng ta. Cho nên khi Chúa phán với hội thánh Philadelphia, Ngài là đấng thánh và là đấng chân thật, thì sự nối kết áp dụng với hội thánh và tất cả hội thánh trong lịch sử, từ hội thánh Philadelphia đi, cả chúng ta đến bây giờ, được tóm tắt lại trong sự nhắc nhở của sứ đồ Phi-e-rơ trong đoạn 1 câu 15-16. Nhưng như đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh, vì ta là thánh. Có một sự nối kết rõ ràng giữa sự nhận biết Chúa là đấng thánh và cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Chúa muốn sự nối kết này với người tín hữu tại hội thánh Philadelphia và cho tất cả mọi người đứng dưới lẽ đạo của Chúa là đấng thánh. Khi hiểu rằng Chúa là đấng thánh, khi gọi Chúa là đấng thánh, khi nhận biết Chúa là đấng thánh, khi tôn thờ Chúa là đấng thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Anh em cũng phải thánh ở trong mọi cách ăn ở mình. Nghĩa là từ cái sự liên hệ của chúng ta với đấng thánh, nó có một cái sự áp dụng trực tiếp và rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta, ảnh hưởng tới mọi cách ăn ở của chính mình. Hơn nữa, đứng dưới lẽ đạo của Chúa là đấng chân thật, thì sứ đồ Phi-e-rơ viết tiếp trong đoạn 1 câu 22 tới câu 23: anh em đã vâng theo lẽ thật mà làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu thương nhau sốt sáng hết lòng. Anh em đã được lại sanh chẳng bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, và từ lẽ thật, từ nơi đấng chân thật đem đến sự thánh khiết ở trong đời sống, là nền tảng của sự liên hệ yêu thương giữa vòng hội thánh và dân sự Chúa, là sự sống đến từ lời chân thật, đặt trên căn bản của lời hằng sống, lời bền vững của Đức Chúa Trời. Trong bức thư với hội thánh Philadelphia, Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố thêm rằng Ngài là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Danh xưng của Chúa gọi là đấng thánh và đấng chân thật. Bây giờ Chúa giới thiệu chính Ngài cho hội thánh Philadelphia, nhắc đến lời Chúa tuyên bố trong sự mặc khải tổng quát cho toàn thể hội thánh trong đoạn 1, khi sứ đồ Giăng ngã xuống kinh hoàng trước sự vinh hiển sáng chói của Chúa. Ông ghi lại: vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ chỉ đến khía cạnh chủ động đời đời của Chúa trên sự phán xét. Ở đây là khởi điểm giúp chúng ta có thể hiểu thêm ý nghĩa của Chúa khi Chúa nói với hội thánh Philadelphia và xưng với họ rằng: ta là đấng có chìa khóa của David. Lời tuyên bố của Chúa trong sự mặc khải, ta là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, nói rằng Chúa là đấng đời đời, Chúa là đấng trước hết, Chúa là đấng sau cùng, Chúa là đấng sống, Chúa là đấng đã chết và bây giờ sống đời đời, và Chúa cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cầm chìa khóa có nghĩa là cầm quyền, không có nghĩa là ai có nhiều chìa khóa là có nhiều quyền. Nếu như vậy thì cái ông gác gian hay là người trong nhà là người có nhiều quyền hạng nhất. Tôi có một cái chùm chìa khóa rất lớn của nhà thờ, đủ thứ mọi cửa, đủ thứ mọi phòng. Đáng ra tôi phải cảm nhận mình có rất nhiều quyền hạn, nhiều đến nỗi sáng sớm Chủ nhật phải đến trước nhà thờ trước hết mọi người để mở cửa mà chuẩn bị. Những cái hình ảnh cầm chìa khóa là cái hình ảnh của sự cai quản và sự chủ động. Cầm chìa khóa là cầm thẩm quyền chủ động hoàn toàn, điều khiển tuyệt đối, tể trị toàn vẹn và chắc chắn. Sự chết chấm dứt đời sống thể chất trong thế giới của thời gian, và âm phủ là thế giới bên kia cõi chết, nơi linh hồn đời đời chuyển tiếp về nơi vĩnh cửu. Và khi Chúa nói rằng ta là đấng nắm chìa khóa, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay, có nghĩa là Ngài có quyền thẩm định ai sống và ai chết. Chúa là đấng chủ động đời sống trong thời gian, trong cõi tạm bợ này, trên cõi đời này. Và địa điểm đời đời của linh hồn, tức là cõi đời đời về sau, Chúa cũng nắm điều đó trong tay. để tất cả mọi người ở dưới quyền của Chúa khi trở về bên kia sự chết ở trong thế giới vĩnh cửu. Mà Chúa nói với sứ đồ Giăng rằng đừng sợ. Khi ông thấy hình ảnh này thì ông ngã xuống như chết và Chúa nói rằng đừng sợ. Vì sao? Vì Chúa là đấng trước hết và đấng sau cùng, nhưng Chúa là đấng sống và Chúa là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đây là một lẽ đạo hết sức là quan trọng. Sở dĩ sứ đồ Giăng và tất cả những người được cứu trong ân điển đối diện với đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay mà không sợ hãi là vì chính Ngài đã đổ huyết mình để cứu rỗi linh hồn họ ra khỏi chết và bảo toàn sự sống đời đời của linh hồn họ để bước vào nơi phước hạnh vui mừng không cùng của sự vinh hiển của nước Ngài. Nhưng khi đối diện với đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong chỗ chống nghịch lại với Chúa, trong chỗ không biết Chúa, là một sự khiếp sợ khốn cùng, khổ nạn cho những người đối diện với Chúa chủ động sự sống, sự chết, nắm chìa khóa của đời sống mình, đối diện với cõi đời đời mà không biết Ngài, mà không được cứu bởi ân điển Ngài, mà phải đối diện với sự vinh hiển thánh khiết tuyệt đối vô cùng của Chúa, với công đức nhỏ nhoi, ô uế dơ bẩn của chính công sức mình, đo trên sức riêng của mình, do tôn giáo của mình, do bàn tay của mình để tạo dựng. Đây sẽ là một sự gặp gỡ kinh khiếp, không lường. Nhưng với hội thánh Philadelphia thì Chúa dùng hình ảnh của Chúa cầm chìa khóa là đấng cầm quyền toàn quyền chủ động, hoàn toàn, điều khiển tuyệt đối, tể trị toàn vẹn chắc chắn, là chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Đây là câu trích thẳng ra từ Esai đoạn 22 câu 22, với cả một lịch sử ở đằng sau. Câu kinh thánh này được tiên tri Esai ghi lại nối kết với Eliakim con trai của Hilkia. Khi nói tiên tri về Jerusalem, hiện tại Jerusalem đang đối diện với những vấn đề đáng thương, những vấn đề khó khăn với quân giặc thù nghịch, với sự tấn công ở bên ngoài và bên trong. Nhưng Esai nói về một tương lai phước hạnh thì ông nối kết với vai trò của Eliakim là người giữ kho, và ông viết như thế này: trong ngày đó ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim con trai của Hilkia, lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy chánh trị ngươi giao trong tay nó. Nó sẽ làm cha cho dân cư Jerusalem và cho nhà Juda. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó, hễ nó mở không ai đóng được, nó đóng không ai mở được. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi, và nó sẽ trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. Người ta sẽ treo trên nó mọi sự vinh hiển của nhà cha mình, con cái, dòng dõi và hết thảy những đồ đựng bé nhỏ nữa, từ cái chén cho đến cái vè. Hình ảnh của Eliakim được giao phó cho chìa khóa của kho tàng nhà David dưới thời của vua Ezechia. David và dòng dõi mình được Chúa ban cho quyền làm vua, được ban cho phước hạnh của sự làm vua và được ở trong sự cai trị mà Chúa giao phó cho nhà David. Cho nên ở dưới sự cai trị của David và dòng dõi ông, trong phần thuế má dân sự đóng vào, một phần lớn đem vào kho tàng của Chúa, một phần đem vào kho tàng của nhà vua. Qua nhiều năm, kho tàng trở nên to lớn, khổng lồ. Và Đức Chúa Trời qua tiên tri Esai dùng hình ảnh của kho tàng để nói về tương lai sự nghiệp và phước hạnh của nhà David, cả dòng dõi mà Chúa sẽ ban phước hạnh cho. Những điều Chúa sẽ đổ ra từ trong những phước hạnh dành cho dòng dõi của David, và ở đây cũng nói tiên tri về đấng Messi. Ta sẽ đem chìa khóa của nhà David để trên vai ngươi, hễ ngươi mở không ai đóng được, ngươi đóng không ai mở được. Eliakim cầm chìa khóa của kho tàng nhà David ở dưới thời của vua Ezechia. Khi người mở cửa kho thì cửa kho mở, khi người đóng cửa kho thì kho đóng. Tất cả những sự giàu sang, tài nguyên, mãi lực của kho tàng nhà vua do một tay Eliakim chủ động. Khi ông mở kho tàng để lo việc của vua thì công việc đó có tất cả sự hỗ trợ cung cấp của hoàng triều để làm cho thành đạt. Nghĩa là có đầy đủ tất cả để đáp ứng mọi nhu cầu cho công việc mà nhà vua chủ tâm ra lệnh thi hành. Ở đây Eliakim là hình bóng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong cương vị chủ động của Ngài trên tương lai, trên sơ đồ và trên tài sản của nhà David. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh thì lời thiên sứ phán cùng Mary mẹ Ngài cũng đã đặt trên nền tảng căn bản đời sống của con trẻ này là con Đức Chúa Trời và là đấng cai trị đời đời trên ngôi David. Luca đoạn 1 câu 30 câu 33. Thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ trở nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Và bây giờ khi Chúa Cứu Thế Giê-xu xưng mình là đấng cầm chìa khóa của David, đấng ngồi trên ngôi, đấng cầm chìa khóa kho tàng và mở cửa của nước Ngài, nhà David là lời nối kết của giao ước đời đời mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cùng David và dòng dõi của ông, sẽ được ngồi trên ngôi cai trị đến đời đời và nước của người sẽ không hề cùng. Đây là lời hứa về đấng Mê-si và về nước đời đời của Đức Chúa Trời dưới quyền cai trị của đấng chịu sức dầu, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta có thể nối kết trực tiếp nhà David và đấng Mê-si với nước Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng cầm chìa khóa nước thiên đàng, sự giàu có kho tàng không nhất thiết là vật chất nhưng là thiêng liêng nữa, không phải chỉ trên sự liên hệ với đời sống bây giờ nhưng cả đến cõi đời đời ở trong nước Chúa. Đây là nói về nguồn tài trợ, nguồn năng lực, nguồn sự sống. Chúa nắm nguồn mạch của sự sung mãn, dư dật ở trong tay của Ngài, sẵn sàng để mở cửa để đông đầy cho dân sự Chúa. Đời sống nào, gia đình nào, hội thánh nào được nối kết với sinh lực kho tàng vô hạn này mà Chúa đã nắm chìa khóa thì sẽ được bước vào sự sung mãn chắc chắn. Đó là hình ảnh của Chúa muốn cho hội thánh Philadelphia thấy. Và với chìa khóa của David, với thẩm quyền trên gia sản thiêng liêng của lời hứa và giao ước Chúa ban cho dân sự của Chúa và hội thánh Chúa, bây giờ nắm trọn vẹn trong tay, Chúa tuyên bố rằng Ngài mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Cũng như Eliakim được ban cho toàn quyền sử dụng kho tàng của David, thì Chúa dùng hình ảnh đó để nói về sự chủ tể thống trị quyết định của Chúa trên đời sống của hội thánh và tất cả mọi người ở trong hội thánh. Tất cả những công việc, tất cả những tài nguyên, tất cả những nhân lực, tất cả những cơ hội ở trong hội thánh đều ở trong tay của Chúa và dưới quyền quyết định tuyệt đối của Ngài. Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ở đây Chúa không nói mở gì hay là đóng gì. Dầu trong đoạn 3 câu 8 thì Chúa nói đến chữ cửa mà chúng ta sẽ học đến. Cho nên đóng và mở có nhiều áp dụng trên nhiều khía cạnh khác nhau. Ở đây Chúa có thể nói về cơ hội, nói về thời điểm, nói về sự phục vụ, nói về sự làm chứng, nói về sự kết quả. Tất cả những gì Chúa nói, tất cả nằm ở trong tay của Chúa, tất cả đều ở dưới sự chủ động của Chúa và sự điều khiển của Chúa. Chúa là đấng quyết định tuyệt đối trên mọi điều. Và đây là điều chúng ta cần nhớ. Chúa Cứu Thế Giê-xu có thẩm quyền tối hậu và chủ động tuyệt đối để đóng mở tùy theo ý muốn tối thượng của Ngài. Tùy theo ý muốn của Chúa, Chúa mở. Tùy theo ý muốn của Chúa, Chúa đóng. Ở trong đời sống phục vụ hầu việc theo Chúa của chúng ta, đây là điều chúng ta phải nằm lòng. Chúng ta không cầm chìa khóa, Chúa cầm chìa khóa. Chúng ta không thể mở và chúng ta không thể đóng. Chúa là đấng mở, Chúa là đấng đóng. Sự mở hay là sự đóng tùy ý chỉ tốt đẹp đời đời của Chúa, ở trên sự thẩm định trong lòng của Chúa, theo sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa, dưới quyền cai trị tối thượng và tối hậu của Chúa. Cho nên khi Chúa đến với hội thánh Philadelphia qua bức thư, Chúa nhắc nhở hai điều. Thứ nhất là đời sống ở bên trong. Đời sống bên trong là một đời sống thánh khiết, sống trong sự hiểu biết lẽ thật, một đời sống nối liền với Chúa trong sự kính yêu Chúa trong lòng. Đời sống ở bên trong có một sự mật thiết liên hệ với Chúa, và đây là điều Chúa nhìn vào khi Chúa tuyên bố ta là đấng thánh, cho nên ngươi phải là thánh. Và Chúa muốn nói tới đời sống bên ngoài là một đời sống phục vụ với nguồn năng lực và cơ hội hoàn toàn tùy thuộc ở nơi Chúa. Chúa là đấng mở, Chúa là đấng đóng. Ở đây là đời sống vâng phục và hầu việc, và Chúa muốn điều này xảy ra trên đời sống của tất cả mọi người theo Chúa. Chúng ta ngày nay cũng như các tín hữu tại Philadelphia khi nghe lời của Chúa, khi Chúa nói rằng Chúa sẽ mở cho hội thánh một cửa mà không ai đóng được. Khi chúng ta hiểu rằng đời sống với Chúa là đời sống thánh khiết của tâm linh ở trong sự liên hệ với Chúa và lẽ thật của lời Ngài, và là đời sống phục vụ nương dựa hoàn toàn trên Chúa, thì câu Chúa nói tiếp đánh thẳng vào chúng ta. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Chúa nói về công việc, Chúa nói về cánh cửa sẽ được mở, Chúa ban cho hội thánh một cánh cửa mở mà không ai đóng được. Và chúng ta sẽ nhìn thấy bài học này nối kết với chúng ta trong chi tiết hơn trong kỳ tới. Nhưng hôm nay chúng ta phải lắng nghe, vì Chúa nhắc lại một lần nữa, này là lời phán của đấng thánh, chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngợi khen Chúa là vua.